Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, như nói vừa qua, hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm Mậu Thìn, là ngày cúng hội theo truyền thống của chư Tăng Ni Khất Sĩ. Đồng thời hôm nay, theo lời tác bạch của Phật tử vừa qua, thì gia đình Phật tử Thiên Ngọc và Thu Ngọc có góp phần lễ trai để cúng dường Tam Bảo, mong hồi hướng phần phước lành mà gia đình làm được để cầu siêu cho thân nhân quá cố của mình được sớm siêu thoát về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay lẽ ra chư nam nữ Phật tử phải được nghe sư thượng tọa trụ trì Tịnh Xá Lục Nghiêm nhắc nhở thuyết giảng lời pháp lành của Đức Phật, nhưng vì có một duyên sự đặc biệt, sư phải tham dự thân hữu Đại hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, nên hôm nay sư trụ trì vắng mặt và theo lời chỉ dạy của chư đại đức tăng, hôm nay chúng tôi tạm thay thế sư trụ trì để nhắc nhở sơ qua chút ít ý nghĩa về lời dạy của Đức Phật, ngõ hầu hỗ trợ cho chư nam nữ Phật tử trên con đường tu tập ngày càng thêm tinh tấn. Thường trong tất cả các ngày hội cúng như hôm nay, nói riêng là gia đình Phật tử Thiên Ngọc và nói chung là chư nam nữ Phật tử đều có một cái nguyện vọng, đều có một cái ước muốn, một cái mong cầu là cho những người thân nhân của mình hiện tại thì được bình an, và khi quá giảng thì sẽ được siêu thoát. Đó là cái nghi thức cầu an và cầu siêu mà chúng ta đều rất quen thuộc. Hôm nay chúng tôi cũng xin nhắc nhở qua cái ý nghĩa của sự cầu an và cầu siêu. Và nhân đó tôi sẽ trình bày qua về pháp môn tịnh độ, còn gọi là pháp môn niệm Phật, là sự cầu an và cầu siêu có liên quan rất là mật thiết với pháp môn này. Về phần trình bày pháp môn tịnh độ hôm nay, chúng tôi xin được dành cho những Phật tử sơ cơ có nhân duyên với pháp môn, và nhất là có cái lòng tha thiết mong muốn trong hiện đời của chúng ta chấm dứt được sự sanh tử luân hồi mà chúng ta đã tiếp nối từ vô thủy trải qua vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Nói là dành cho một số những Phật tử sơ cơ mới bước vào đạo, mà chỉ trong một đời thì chúng ta có thể liễu sanh thoát tử, chấm dứt cái dòng luân hồi lang thang từ vô lượng kiếp để được siêu thoát an lành và nhanh chóng để viên thành Phật quả, thì đó là một điều hết sức đặc biệt, mà đó là điều đặc biệt đầu tiên của pháp môn tịnh độ mà tôi sắp sửa trình bày. Thì trước khi đi sâu vào pháp môn tịnh độ, tôi nói qua về ý nghĩa của sự cầu an và cầu siêu. Thông thường thì chư nam nữ Phật tử chúng ta đều biết qua, đối với người sống, chúng ta muốn cho sống một cuộc sống an lành, an lạc, hạnh phúc, được tập bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thì chúng ta cầu nguyện cho chúng ta được một cuộc sống an lành như vậy cho chúng ta và cho thân nhân của chúng ta. Và đối với những thân nhân quá giảng thì chúng ta cầu cho thân nhân chúng ta được sanh về cái cảnh giới cũng an lành, được an lạc, hạnh phúc. Như vậy chúng ta thấy rõ là mặc dù có hai danh từ khác nhau là cầu an và cầu siêu dành cho người sống và người quá giảng, nhưng thật sự cái ý nghĩa của hai từ này nó cũng cùng một cái ý nghĩa duy nhất, đó là cầu sự an lành. Nó có một điều là cầu sự an lành trong lúc sống và cầu sự an lành trong lúc chết, vậy thôi. Như vậy thì rốt cuộc cầu an và cầu siêu cũng chỉ là cầu an mà thôi, cầu an trong lúc sống và cầu an sau khi đã chết. Thực sự thì cái bản năng tự nhiên của chúng ta, tất cả chúng sanh đều
muốn an lành đều muốn hạnh phúc. Đó là một cái điều tự nhiên, đó là một cái mong ước hợp lý. Nhưng mà muốn được cái sự an lành đó, chúng ta phải hiểu rõ coi sự an lành và sự đau khổ của chúng sanh do bởi những nguyên nhân nào. Và nếu chúng ta có hiểu biết một cách tường tận thấu đáo như vậy đó, thì chúng ta sẽ khởi lên những cái nỗ lực cố gắng, những sự phấn đấu để chúng ta cải sửa những hoàn cảnh khổ đau bất hạnh trở thành cái hoàn cảnh hạnh phúc an vui. Có hiểu biết thấu đáo và chúng ta có chủ động để tích cực để biến cải cái hoàn cảnh như vậy, thì chúng ta mới có thể nắm vững được cái hạnh phúc của thân chúng ta, của những người thân chúng ta, và nói chung là của chúng sanh. Muốn biết rõ những cái nguyên nhân đưa đến sự bất hạnh hay sự hạnh phúc của chúng sanh, thì trước hết chúng ta phải biết qua cái vị trí của chúng ta, cái thân phận của chúng sanh. Như thường Phật tử được nhắc nhở, thì chúng sanh chúng ta nếu chưa được giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, thì luôn luôn chúng sanh chúng ta chỉ lên xuống qua lại tới lui trong những cái cảnh giới mà thường với Phật tử được nghe nhắc nhở, từ thấp lên đến cao, nói một cách tổng quát là trong ba cõi sáu đường. Ba cõi đó chính là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và riêng trong cõi dục giới thì nó có sáu đường, tức là đường từ thấp lên cao. Mà cái sự thấp này đó thì chứng tỏ ra sự đau khổ nhiều hơn, từ đau khổ cho tới an vui hạnh phúc theo cái thứ tự, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên. Đó là theo cái trình tự từ thấp lên cao, cũng là theo cái trình tự từ khổ sở đến an vui. Đó là những cái cảnh giới ở trong cõi dục. Mà hiện tại như chúng ta là con người thì chúng ta ở vào cái đường nhân ở trong cái cõi dục. Sở dĩ gọi là dục giới là tại vì cái cảnh giới đó được hình thành là căn cứ trên cái dục. Và chúng sanh ở trong cảnh giới đó sở dĩ xuất hiện, sở dĩ ở trong cảnh dục là tại vì tất cả những chúng sanh đó đều có khuynh hướng ưa thích dục, đam mê dục, đắm say dục, tùy theo trình độ thấp cao nặng nhẹ. Hễ chúng sanh nào có cái khuynh hướng về dục, nó sẽ sinh ở trong cái cảnh giới tương ứng với sự ưa thích của mình, đó là cảnh giới dục. Nếu chúng sanh nào sống một cuộc đời ly dục, không còn cảm thấy ưa thích, không còn cảm thấy say đắm trong dục nữa, và chúng sanh đó ưa thích những cái hạnh phúc siêu thoát nhẹ nhàng hơn, đó là những cái hạnh phúc thiền chính. Mà nếu chúng sanh nào đó sống một đời sống ly dục và tu tập chính các cái tình thiền như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là tứ thiền sắc giới, thì trong lúc nhập thiền thì vị đó sẽ hưởng được một cái hạnh phúc. Hạnh phúc đó so với cái hạnh phúc của những chúng sanh khác không có đắc thiền, mà những chúng sanh khác vui theo cái ngũ dục của thế gian, tức là gọi là cái an lạc do dục đem lại, thì những cái vị mà có cái chứng thiền như vậy đó, họ hưởng được một cái hạnh phúc gọi là hiện tại lạc trú. Cái hạnh phúc này so với cái hạnh phúc do dục đem lại thì rất là cao siêu hơn, rất là nhẹ nhàng hơn. Và những cái vị mà thành tựu những thiền chứng như vậy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cộng trú với chư thiên ở cõi trời sắc giới. Đó là cái cõi thứ hai, tức là cõi sắc giới. Còn cõi thứ ba cao siêu hơn nữa là những vị nào tu chứng tứ không thiền, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tri tưởng xứ, những cái tình thiền cao siêu như vậy. Và trong hiện tại thì những vị đó sẽ hưởng cái hạnh phúc hơn cái hạnh phúc do dục đem lại, tức là dục lạc, hơn cái hạnh phúc do thiền tứ thiền sắc giới đem lại, tức là cái hạnh phúc hiện tại lạc trú. Thì lúc bây giờ những vị đắc tứ không thiền đó sẽ hưởng cái hạnh phúc gọi là tịch tịnh trú, và sau khi thân hoại mạng chung những vị này sẽ sanh lên trú với chư thiên ở cõi trời vô sắc. Xa về việc đau khổ hay là hạnh phúc của những chúng sanh ở trong ba cõi như vậy, thì càng lên cao tức là chư thiên ở cõi trời dục hay là chư thiên ở cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, thì những chư thiên nó hưởng những cái hạnh phúc thù thắng hơn những chúng sanh ở những cảnh dưới giới thấp. Ở địa ngục thì sự đau khổ vô cùng, cực kỳ thống khổ. Ở ngày ở súc sanh thì sự khổ não sẽ bớt dần, nhưng mà như ta cũng thấy đó, ở cảnh giới súc sanh là chúng ta thấy rõ nhất đó, thì chúng sanh chịu những cái khổ sở vô cùng. Thì từ đó chúng ta có thể suy tư và liên tưởng đến những chúng sanh ở những cõi thấp hơn, tức là ngạ quỷ và địa ngục, thì sẽ khổ sở hơn là chúng sanh ở súc sanh rất nhiều. Rồi còn lên cao thì chúng sanh hưởng được nhiều cái sự hạnh phúc hơn, như cõi người thì cũng có những chúng sanh hưởng được những cái hạnh phúc do dục đem lại. Và nói về hạnh phúc do dục đem lại thì thường quý Phật tử được nhắc nhở đó, cái cõi này được hình thành, được xây dựng nên căn cứ trong dục, trong năm món dục gọi là ngũ dục, thì đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tức là đối với những cái hình sắc tốt tươi, những cái âm thanh nó êm dịu, những cái mùi nó thơm tho, những cái vị nó ngon, và những cái xúc chạm êm ái, tức là tất cả những cái mà làm cho chúng ta cảm thấy hấp dẫn, khả ái, có thể đem tới cái sự hạnh phúc, ưa thích cho chúng ta, thì gọi đó là năm muốn dục. Thì năm muốn dục này ở trong kinh sách luận có cụ thể quá, có khi thì có chỗ để năm muốn dục này, đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài đây tức là tiền của tài sản. Khi chúng ta có được tiền của tài sản thì chúng ta có hưởng được cái hạnh phúc do tiền của tài sản đem lại. Và nếu chúng ta có, bản thân chúng ta có được cái sắc tốt, hình sắc tốt tươi, tại những người thân chúng ta có những cái hình sắc tốt tươi đẹp đẽ, thì hay là xung quanh chúng ta có những cái vật dụng của chúng ta thuộc về phần sở hữu của chúng ta có những cái hình sắc đẹp đẽ tốt tươi, thì chúng ta thấy sự sung sướng hạnh phúc, ta hưởng được cái hạnh phúc đó, gọi là cái hạnh phúc do sắc đem lại. Rồi ngoài cái tài sắc ra còn có những cái danh vọng quyền thế, mà khi chúng ta sống ở đời chúng ta được mọi người trọng vọng, mọi người tôn kính, thì như vậy đó cũng là một hạnh phúc của chúng ta, đó là danh. Ngoài cái ba hạnh phúc là tài, sắc, danh, còn có một hạnh phúc nữa, nếu chúng ta được ăn bữa cơm thịnh soạn, chúng ta được dùng thọ dụng những cái món ăn thù thắng, thì đó cũng là một cái hạnh phúc của chúng ta trên thế gian. Rồi chúng ta có những cái nơi ở, nơi yên nghỉ sân trọng, nơi yên nghỉ êm ấm, làm cho chúng ta thấy nó thoải mái, thích thú, thì đó cũng là cái hạnh phúc thế gian chúng ta. Đó là năm món dục, đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Và những cái hạnh phúc do dục đem lại này, nó có cái điều kiện, gọi là hạnh phúc do điều kiện. Và khi cái điều kiện đó thay đổi thì hạnh phúc của chúng ta dĩ nhiên nó cũng thay đổi theo. Mà thường ở trong kinh điển các vị cổ đức nói rằng hạnh phúc này, đây là hạnh phúc tạm bợ của thế gian, hạnh phúc hữu duy. Dĩ nhiên thì nó sẽ theo với cái điều kiện mà nó thay đổi, nó sẽ hư hoại, nó sẽ lành lành vượt ra khỏi tầm tay của chúng ta, dù cho chúng ta cố gắng bám giữ và duy trì nó bằng phương cách nào đi nữa. Trên cao hơn nữa, nếu chúng ta làm những cái việc sự lành, làm những cái việc lành như bố thí, như là làm tất cả những cái điều giúp đỡ, làm những cái việc thiện lành trên thế gian, thì với cái nhân đó, với cái phước báo đó, nếu chúng ta chưa có tu thiền thì với cái phước báo làm tất cả những việc lành đó, chúng ta sẽ sanh lên cõi trời với 10 thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp đó gồm có 3 nghiệp về thân, như là thân chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng chúng ta không có nói cái lời vọng ngôn, ỷ ngữ, không có nói cái lời lưỡng thiệt, ác khẩu. Đó là 4 lời nói ác mà chúng ta không có, chúng ta từ bỏ 4 lời nói ác đó. Và ý chúng ta từ bỏ những cái ý tà dại như là tham lam, sân hận, si mê. Chúng là, tức là chúng ta tu tròn được thập thiện, 10 điều lành về thân của ý, thì sau khi thân ngoại mạng chung chúng ta sẽ sanh lên cõi trời. Và cõi trời cũng gọi là cõi trời dục giới, tức là cũng được hình thành xây dựng bởi các món dục, nhưng mà thù thắng hơn cõi người.
Rồi cõi trời dục giới gồm có 6 cõi trời theo thứ tự từ thấp lên cao, đó là cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi, cõi trời dạ ma, cõi đau sức, cõi trời quá lạc và cõi trời tha quá trừ tài. Rồi 6 cõi trời này thì chúng sanh không có những cái điều khổ như chúng sanh ở thế gian, như là từ cõi người trở xuống, mà chúng sanh ở đó trên các cõi trời hưởng những cái hạnh phúc thù thắng hơn, nhưng mà cũng xây dựng cho các món dục. Ở đó những chúng sanh được cái tuổi thọ dài hơn. Chúng ta ở đây trên thế gian thấy người nào có cái thọ trường, và có người nào có một cái, dĩ nhiên là cái tuổi lớn tuổi, nhưng mà trong một cái đời sống vật chất đầy đủ dồi dào thì chúng ta cho nó là một cái hạnh phúc thế gian. Nhưng mà dù chúng ta sống lâu thế mấy đi nữa thì đời sống của chúng thu ngắn trong vòng 100 năm trở lại. Trong khoảng đó, như vậy thì chúng ta thấy người nào mà sống gần 100 tuổi chúng ta đã cầm trồ, chúng ta đã thấy đó là một cái hạnh phúc rồi, sống để mà hưởng được những cái hạnh phúc của thế gian. Nhưng mà cái hạnh phúc về tuổi thọ như vậy thì của chúng ta so với chư thiên không có thấm vào đâu cả. Một vài cái con số để chúng ta có thể so sánh được, đó là cái chư thiên ở cõi trời tứ thiên vương, tức là cõi trời thấp nhất á, thì một ngày một đêm của cõi trời tứ thiên vương á bằng với 50 năm của con người chúng. Và như vậy đời sống của chúng ta 100 năm như thế này thì chỉ là 2 ngày của cõi trời tứ thiên vương thôi. Mà 30 ngày như vậy đó của chư thiên như dành là 1 tháng của chư thiên, và 12 tháng như vậy thành 1 năm của chư thiên, và 50 năm, 5 năm như vậy đó là đời sống của thọ mạng của chư thiên tứ thiên vương. Và những cái cõi cao hơn nữa, tức là cũng có trong lục dục thiên, nhưng những cái cõi cao hơn nữa như là đao lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc, tha quá tự tại, thì tương tự như vậy mà cái đời sống của chư thiên kéo dài hơn nữa. Một cái thí dụ kế tiếp như cõi trời đao lợi là kế cõi trời tứ thiên vương đó, thì một ngày một đêm của cõi trời đao lợi bằng 100 năm của chúng ta, tức là một đời người của chúng ta chỉ bằng một ngày một đêm của cõi trời đao lợi thôi. Và 30 ngày như vậy làm thành 1 tháng, 12 tháng như vậy làm thành 1 năm, và 1000 năm chư thiên như vậy đó là tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời đao lợi. Và cứ thế mà tăng dần lên. Chúng ta thấy nó mỗi một cái cõi trời vậy thì cái tuổi thọ gấp 4 lần cõi trời ở thấp hơn. Và như vậy với cái thọ mạng như vậy, ngoài ra chư thiên còn có những cái dung sắc thù thắng và có những cái sự hưởng an lạc của chư thiên. Nhưng mà dù cho cái sự bình an, đó là cái sự bình an so với cõi người thì rất là thù thắng hơn, cái sự hạnh phúc rất là thù thắng hơn, nhưng mà cái hạnh phúc đó đối với các cái bậc trí thì cũng coi đó là cái hạnh phúc tạm bợ, hữu duy, vô thường, có giới hạn, có điều kiện. Cho nên dù cho tuổi thọ chư thiên kéo dài đi nữa thì đến lúc nào đó chư thiên cũng mãn cái tuổi thọ của mình, tức là có những cái triệu chứng vô thường đối với cõi chư thiên. Thì ở đây chúng ta khi mà khoảng 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi thì có những cái dấu hiệu già nua, và có những dấu hiệu để báo hiệu chúng ta sắp sửa rời khỏi cái cõi người, chúng ta từ bỏ cái cõi thế gian. Đó là những cái dấu hiệu chúng ta tóc bạc hiện ra, răng chúng ta lông la và rụng bớt, da chúng ta có những cái lớp nhăn nheo phát hiện. Thì đó là những cái dấu hiệu để cho thấy chúng ta sắp sửa rời khỏi cái cõi người, sắp sửa là mãn cái báo thân, mãn cái tuổi thọ chúng ta. Thì chư thiên cũng vậy, khi mà sống hưởng thọ dục lạc, hưởng thọ cái những cái thuốc vui hạnh phúc thù thắng trên cõi trời, đến một cái thời hạn gọi là sắp sửa mãn tuổi thọ chư thiên, thì chư thiên cũng có những cái hiện chứng vô thường, được gọi là tướng ngũ suy, mà trong kinh có thường có nhắc nhở. Tướng ngũ suy của chư thiên là gì? Là lúc bấy giờ thì những cái vị chư thiên sắp sửa rời khỏi cái cảnh giới, rời khỏi thiên giới, chư thiên nó có những cái dấu hiệu nó thể hiện ra. Hiệu đầu tiên là thiên y dính bụi, thiên y nó bị bám bụi. Thì từ trước tới nay thì những cái y phục quần áo của chư thiên toàn là trong sạch tinh khiết, không có chút bụi bám vào. Nhưng mà bây giờ thì thiên y bắt đầu dơ, bắt đầu bám bụi. Thì như vậy đó là cái triệu chứng để chứng tỏ rằng chị đó sắp rời khỏi cõi thiên giới. Cái triệu chứng thứ hai nữa là từ trước tới giờ các vị chư thiên nó đều trong người toát ra một cái mùi thơm, mùi hương thơm. Nhưng mà bây giờ thì mùi thơm nó mất đi, và trong người đã ngược lại toát ra cái mùi hôi, nó không có được thơm tho như trước nữa. Đó là cái dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba mà dễ thấy nữa là hoa trên đầu của các vị chư thiên đó, thường thường thì những cái đó hoa luôn luôn là tươi, luôn luôn đẹp,
Nhưng bây giờ thì những đó hoa trang sức trên đầu của chư thiên bắt đầu héo đi. Đó là dấu hiệu thứ ba. Dấu hiệu thứ tư là từ trước thì hoàn toàn cái thân thể chư thiên hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, tinh khiết. Nhưng bây giờ thì từ trong thân của chư thiên toát ra chất mồ hôi. Đó là dấu hiệu thứ tư. Và dấu hiệu thứ năm, tức là các vị chư thiên nó không bằng lòng về chỗ ngồi của mình nữa, không còn vui trong cái địa vị của mình nữa. Và khi năm dấu hiệu nó xuất hiện thì vị đó sắp sửa rời khỏi thiên giới, vị đó cảm thấy buồn bã, không còn vui với những ngũ dục của chư thiên. Và như vậy vị đó mới đến một cái khu rừng có những cái bãi cỏ rất là đẹp, rất là êm ái. Vị đó cảm thấy buồn bực, vị đó ngã và mỏi mệt, cho nên vị đó ngã nằm dài trên thảm cỏ. Thảm cỏ lúc bây giờ tự động dẹp ra và thân thể của chư thiên chìm ngập vào trong bãi cỏ. Sau đó bãi cỏ nó khỏa lấp lại như bình thường, sạch sẽ. Và lúc bây giờ đó là một vị chư thiên đã rời khỏi cái cõi thiên giới. Và tùy theo nghiệp của vị đó mà vị đó sẽ sanh vào trong cảnh giới tương ứng với nghiệp. Như vậy chúng ta thấy đó là nói về chư thiên ở cõi trời dục giới. Còn chư thiên ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì những vị này do vì công phu tu tập thiền định cho nên sanh đến cộng trú đến chư thiên ở đây. Dĩ nhiên thì cái hạnh phúc nó cao siêu hơn, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn là hạnh phúc do dục đem lại. Nhưng mà tuổi thọ của chư thiên ở đây mặc dù dài hơn, mặc dù lâu xa hơn chư thiên ở cõi trời dục, nhưng mà chư thiên cõi trời sắc và vô sắc giới thì cũng có một cái thọ mạng giới hạn. Cho nên khi đến cái sự chấm dứt thọ mạng, tức là sức thiền định mãn, thì chư thiên đó cũng có những cái tướng suy hoại và rồi cũng rời khỏi cái cảnh giới của chư thiên đó để tùy theo nghiệp của mình mà trở lại luân hồi trong ba cõi, tức là vẫn có thể trở lại hàng trăm, vẫn có thể lọt vào địa ngục, vẫn có thể trở lên làm người như bình thường. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái hạnh phúc mà trong cái ba cõi, dù cho ở những cái hạnh phúc ở cõi chư thiên trong ba cõi đó, tức là những cái hạnh phúc thù thắng cao siêu nhất ở trong ba cõi, thì những cái hạnh phúc đó cũng là những cái hạnh phúc nó tạm bợ và mỏng manh, chứ hạnh phúc đó có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay của chúng ta, rồi chúng ta cũng lòng vòng trở lại chịu đau khổ. Do đó những cái sự bình an, những cái sự bình an khi chúng ta vượt lên những cái cảnh giới ở trong ba cõi, những sự bình an đó cũng là những cái bình an tạm bợ. Và nếu chúng ta cầu được an ổn, cầu được hạnh phúc mà chúng ta không có ra ngoài được ba giới, thì những cái sự an ổn hạnh phúc đó nó cũng mong manh hư ảo, và chắc chắn nó cũng xa khỏi tầm tay của chúng ta. Như vậy thì nếu chúng ta muốn cầu an một cách tuyệt đối thì làm sao chúng ta phải vượt ra ba cõi. Về cái sự cầu an và cầu siêu như tôi vừa trình bày trước đây á, thì nó có một ý nghĩa tương quan với nhau. Cầu an là cầu sống được an lành, cầu siêu là cầu chết được an lành. Như vậy trong những cảnh giới mà tôi vừa trình bày, có những cảnh giới từ thấp lên tới cao, mà chữ siêu đây có nghĩa là vượt lên, là tiến hóa. Cho nên chỉ khi nào chúng ta ở những cảnh giới cao, chúng ta mới có thể được có cái sự an lành. Còn chúng ta ở cảnh giới thấp như ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác đạo thì cũng không thể an lành được đâu. Tại vì những cái quả báo do ác nghiệp của chúng ta khiến cho chúng ta phải thọ nặng những cái cảm thọ đau khổ cực kỳ thống khổ. Và như vậy thì muốn an chúng ta phải vượt lên. Có nghĩa là muốn an chúng ta phải siêu. Vì cái nghĩa siêu tức là vượt lên, là tiến hóa. Như vậy muốn cho chúng ta được an lành, được hạnh phúc thì chúng ta phải siêu. Và chỉ có khi chúng ta siêu thoát lên những cảnh giới cao thì chúng ta mới hưởng được cái sự an lạc hạnh phúc mà thôi. Cho nên ý nghĩa cầu an và cầu siêu luôn luôn nó tương quan với nhau. Nhưng mà dù chúng ta vượt lên những cảnh giới cao nhất ở trong tam giới, tức là những cảnh giới trên cõi trời vô sắc giới, thì dù cho chúng ta vượt lên cảnh giới cao siêu như vậy, cao siêu nhất á, và chúng ta được an lạc nhất ở trong ba cõi, thì cái an lạc và cái cao siêu đó cũng là tạm bợ và có giới hạn mà thôi. Cho nên đó là những cái cầu siêu và cầu an tạm bợ. Những người Phật tử muốn cho mình có cái siêu tuyệt đối, có cái siêu có an lành tuyệt đối, thì chúng ta phải vượt ra ngoài ba cõi. Cho nên thường thường không luận là tăng hay tục, khi mỗi khi nghe nói đến cầu siêu thì chúng ta không có nghe nói cầu để mà siêu thăng lên cõi trời dục giới, không có cầu siêu thăng lên cõi trời sắc giới, không có cầu siêu thăng lên cõi trời vô sắc giới, mà chúng ta cầu siêu thăng về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tại vì cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc là cái quốc độ ở ngoài tam giới, và khi chúng ta được sanh về đó, chúng ta về được cái Tây Phương Tịnh Độ như vậy, tức là chúng ta đã vượt ra khỏi tam giới, siêu xuất lên trên tam giới. và chúng ta sẽ không còn đọa vào trong ba đường ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và cái siêu thoát như vậy mới đảm bảo cho con đường tiến hóa của chúng ta không có gặp trở ngại, không có gặp một cái bất chắc để mà khiến cho chúng ta bị thối đọa trở lại. Và chính cái ý niệm chúng ta muốn được an lành một cách tuyệt đối bằng cách là siêu thoát về Tây Phương Tịnh Độ, cho nên pháp môn Tịnh Độ mới được ra đời, mới được mở ra do Đức Bổn Sư của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni. Khi giáo pháp của Đức Phật được Ngài thuyết giảng bắt đầu từ Ấn Độ và được truyền sang Trung Hoa, thì do vì cái căn tánh của chúng sanh có nhiều cái thứ bậc khác nhau, có nhiều cái khuynh hướng khác nhau, cho nên giáo pháp của Ngài chỉ có một mục đích duy nhất là giải thoát. Giáo pháp đó được phân chia để phù hợp cho tất cả những cái trình độ và khuynh hướng của chúng sanh. Do sự phân chia đó mà khi đến Trung Hoa, đi đến nước Tàu, thì đã được phân chia ra làm 10 môn phái khác nhau. Trong 10 môn phái đó có 2 môn phái, đó là Thành Thịt Tông và Câu Xá Tông. Hai cái tông phái này chỉ được truyền bá, chỉ được hoằng dương một thời gian ngắn, rồi thì không có những căn cơ phù hợp, cho nên hai cái tông phái này nó lần lượt nó biến mất. Còn lại 8 tông phái còn lại là những cái tông phái lớn được duy trì và làm lợi ích cho nhiều chúng sanh. Những cái tông phái đó là Hoa Nghiêm Tông, lấy cái kinh Hoa Nghiêm làm căn bản, và kế đó là Pháp Hoa Tông, tức là Thiên Khai Tông là tông thứ hai. Tông thứ ba là Pháp Tướng Tông, hay còn gọi là Duy Thức Tông. Tông thứ tư đó là Tam Luận Tông. Tông thứ năm là Luật Tông. Tông thứ sáu là Mật Tông. Tông thứ bảy là Thiền Tông. Và tông thứ tám đó là Tịnh Độ Tông. Thì mỗi một cái tông phái do gì? Nhằm để cho nó phù hợp lợi ích cho khuynh hướng của một số chúng sanh, cho nên mỗi tông phái có một cái tôn chỉ riêng. Ví dụ như tông Hoa Nghiêm thì lấy là cái tôn chỉ là lìa thế gian, nhập vào pháp giới làm tôn chỉ. Như là cái tông Pháp Hoa thì lấy là mở bài ngộ vào Phật tri kiến làm tông chỉ. Và cái tông Duy Thức Tông, tức là Pháp Tướng Tông, thì lấy cái tôn chỉ là viết tất cả vào chân duy thức làm tông. Cái tông Tam Luận Tông thì lấy cái tôn chỉ là lìa hai bên, nhập vào kinh đạo làm tông. Còn về tâm Luật Tông thì lấy tôn chỉ là viết thân ngữ ý vào Thi La Tánh làm tông. Mật Tông thì lấy cái tôn chỉ đó là Tam Mật Tương Ân, tức thân thành Phật làm tôn chỉ. Thiền Tông thì lấy cái tôn chỉ đó là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật làm tôn chỉ. Và Tịnh Độ Tông thì lấy cái tôn chỉ là một đời giảng sanh được bất thối chuyển làm tông. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu về cái pháp môn Tịnh Độ và cái tôn chỉ của pháp môn Tịnh Độ, tức là cái điểm đặc biệt nhất, được nêu cao nhất và có một cái hiệu quả thiết thực nhất của pháp môn Tịnh Độ, đó là hướng tới cái việc là chỉ trong một đời được giảng sanh thì được lên ngôi bất thối chuyển, tức là không còn trở lui thối đọa vào những con đường ác đạo nữa. Như vừa trình bày qua, chúng ta thấy chúng ta ở trong cái ba cõi, và dù cho chúng ta cố gắng tu tập sanh vào những cảnh giới cao nhất trong ba cõi, thì đó chỉ là những sự bình an tạm thời, và chỉ có cái sự an lành tuyệt đối khi chúng ta được sanh cực lạc. Thì cái pháp môn Tịnh Độ, tức là cái pháp môn cầu chúng ta được sanh về cực lạc, và những người tu tập theo pháp môn Tịnh Độ đều có cái tâm nguyện được giảng sanh về cực lạc sau khi thân hoại mạng chung, tức là sau khi mãn báo thân này. Và như vậy, để cho sự thành tựu kết quả được mỹ mãn, thì cái công việc gì cũng vậy, muốn cho đạt được kết quả, chúng ta phải thực hiện, chúng ta phải tích cực ở trong cái việc gieo cái nhân, chúng ta mới đạt được kết quả, không phải chúng ta cầu nguyện suông mà được. Tại vì tất cả những cái việc làm gì, kể cả việc tu hành để thoát khỏi cái chuyện sanh tử luân hồi, cũng phải do những cái nỗ lực tinh tấn của cá nhân, chứ không phải chỉ là những cái sự cầu nguyện ước muốn suông mà được. Cho nên nếu chúng ta muốn được siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mà chúng tôi sẽ trình bày sâu xa kỹ lưỡng về sau này,
thì nếu chúng ta muốn được siêu thoát về đó thì chúng ta phải chuẩn bị cái nhân để đạt được kết quả đó. Chuẩn bị cái nhân là trong hiện tại chúng ta phải tu hành về pháp môn tịnh độ, và do cái nhân tu hành đó mà đến lúc mạng chân chung, đến lúc mạng báo thân, chúng ta sẽ được sanh về Cực Lạc. Để giới thiệu cái pháp môn tịnh độ cho đến với chư nam nữ Phật tử, thì thường chúng ta nghe trong kinh Đức Phật có dạy rằng chúng sanh các ông là Phật sẽ thành, còn ta là Phật đã thành, hay là cái câu là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả các chúng sanh đều có tánh Phật. Tánh Phật đây tức là cái điều kiện để thành Phật, cái khả năng để thành Phật, tức là tất cả chúng sanh chúng ta đều có cái khả năng để thành Phật, đều có cái điều kiện để thành như Phật. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chưa được thành Phật là tại vì chúng ta có gặp những cái trở ngại nào đó làm cho chúng ta chưa có thực hiện những cái điều kiện đó, chúng ta chưa có tận dụng cái khả năng để chúng ta đạt được cái mục đích mà Phật đã đạt được. Cho nên Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có sẵn đủ đức tướng trí tuệ như Phật không khác, nhưng vì trái với giác tánh theo trần lao, cho nên toàn thể đức trí đó chuyển thành vô minh phiền não, rồi thuận theo phiền não mà gây tạo nghiệp hữu lậu, kết thành quả báo sanh tử trong tam giới. Rồi từ cái quả báo sanh tử đó, chúng sanh mới sanh ra phiền não, rồi lại gây tạo nghiệp hữu lậu. Và cứ thế mà từ vô thủy đến nay, trải qua vô lượng vô biên kiếp, thì chúng sanh luân chuyển mãi mãi và chịu khổ ở trong vòng luân hồi sanh tử. Vì lòng đại bi, Đức Thích Ca Từ Tôn thì hiện ra đời thuyết pháp độ sanh. Nguyên bổn tâm của Đức Phật chỉ muốn cho tất cả chúng sanh đều dứt hẳn luân hồi sanh tử và chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Nhưng vì chúng sanh có những cái căn tánh khác nhau, lợi độn không đồng, tức là kẻ thì lợi căn, người thì độn căn, trí ngu sai khác, người thì có trí tuệ, người thì ngu si. Cho nên không thể nào thỏa mãn cái tấm lòng xuất thế của Đức Phật. Do đó mà Đấng Từ Tôn chỉ còn cái cách là tùy theo cơ nghi mà giáo hóa. Do đó pháp môn của Đức Phật nhiều đến vô lượng. Đối với hạng chúng sanh nào có cái căn tánh gọi là thượng căn đại trí, thì Ngài vì những chúng sanh đó mà chỉ thẳng Phật thừa, chỉ ngay vào bản tánh, để trong một đời thì tròn chứng pháp thân viên mãn quả Phật. Đó là những trường hợp như Ngài Thiện Tài Đồng Tử trong Pháp Hội Hoa Nghiêm, hay là cái trường hợp như cô Long Nữ trong Đạo Tràng Diệu Pháp, tức là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đối với chúng sanh hạng căn tánh trung bình thì Đức Phật mới vì những chúng sanh đó mà nói về giảng nói về tam thừa thánh đạo, tức là giảng về Bồ Tát thừa để cho chúng sanh tu lục độ vạn hạnh chứng pháp thân, hoặc là y theo duyên giác thừa, hoặc là thinh văn thừa để mà rõ thông cái lý nhân duyên cùng với tứ đế mà đoạn phiền não chứng niết bàn. Còn đối với những chúng sanh có cái hạng căn trí thấp kém hơn nữa thì Phật cái phương tiện nói ra ngũ giới thập thiện cho chúng sanh đó, tức là nói về nhân thừa và thiên thừa, để cho chúng sanh khỏi bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, được thọ cái thân trời người để dưng bồi thiện căn lành lành, tương lai nương nơi cái căn lành đó để mà tấn tu thánh đạo tam thừa, lần lượt tu tập trùng tự chứng quả. Pháp môn của Đức Phật tuy có đại thừa, tuy có tiểu thừa, tuy có pháp viên, tuy có pháp đốn pháp tiệm, nghĩa là tuy có lớn nhỏ mau chậm khác nhau, nhưng mà nơi người hành giả, tức là nơi người tu tập đó, thì tất cả đều phải tự lực của mình tu hành cho đến khi nào đoạn cho thật hết phiền não. Nếu mà hai cái món kiến hoặc và tư hoặc, tức là hoặc tức là sự mê lầm, kiến hoặc tức là mê lầm do sự thấy biết, tư hoặc tức là sự mê lầm do suy tư, nếu mà hai cái món hoặc đó, hai cái món mê lầm đó mà còn chừng một mãi cơ thôi, tức là còn rất ít, còn trong tơ tóc thôi mà chưa có dứt hết, thì cái cội gốc sanh tử vẫn chưa gọi là đoạn sạch sạch hết, và chúng sanh đó vẫn luân chuyển ở trong ba cõi, trong sáu đường. Cũng giống như như trường hợp của quả bất lai, tức là quả thứ ba của tầng thánh gọi là A-na-hàm, còn phải sanh lên cái cõi trời bất hoàn thiên và trải qua một cái thời gian tu tập rất dài mới có thể chứng được cái quả A-la-hán, và đến cái quả A-la-hán mới thật sự là siêu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà quả A-la-hán cũng là một quả thánh của thanh văn thôi, còn phải về nẻo Bồ Đề để mà cầu Phật đạo, rèn bi nguyện hiện thân ở trong mười phương để mà cứu độ, rộng tu lục độ vạn hạnh để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Rồi lúc ấy giờ mới là tùy theo cái công hạnh cạn sâu cao thấp mà lần lượt chứng vào các cái địa vị của Bồ Tát, như là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Đến cái địa vị đẳng giác, tức là cái địa vị của Bồ Tát nó chỉ cận kề với địa vị của Đức Phật, thì tới cái địa vị đẳng giác đó còn phải dùng kim cang trí để phá một cái phần vô minh, chứng một phần tam đức. Tam đức đây tức là đức Pháp Thân, đức Bồ Đề và đức Niết Bàn, đó là những cái đức tính hoàn toàn viên mãn của chư Phật. Và dùng kim cang trí phá một phần vô minh, chứng một phần tam đức, thì như vậy mới là gọi là viên mãn chủng trí, chứng vào ngôi diệu giác mà thành Phật. Thì đối với các pháp môn trong cái giáo pháp của Đức Phật, từng bậc tu chứng như vậy, từ phàm lên thánh và từ thánh đến Phật, thì quyết định không có thể nào ra ngoài cái thứ tự vừa kể. Và Đức Bổn Sư của chúng ta thấy rằng nếu mà để tự lực thì chúng sanh không thể nào mà thành tựu được cái con đường giải thoát. Vì sự thối thất thì trong một nguyên có tính ra có tới 10.000, trong dạng ức tính ra chỉ có 5-3 người không thối thất mà thôi. Tại sao gọi là trong một nguyên có đến 10.000? Một nguyên có nghĩa là 10.000 rồi, nhưng mà sao một nguyên mà sự thối thất có đến 10.000? Cái điều này mới đầu tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy nó rõ ràng. Ví dụ như tôi có thí dụ này để cho quý Phật tử dễ nhận biết. Ví dụ người ta nói rằng trong 100 người thì tu hành chứng quả hết 5 người, còn lại 95 người thì thối thất. Vậy thì gọi là theo cái tỷ lệ là 5%. Như vậy thì nếu người ta hạ thấp cái số người tu xuống còn 10 người đi, tức là trong 10 người như vậy được mấy người tu chứng? Quý Phật tử tính nè, tự tính ra mấy người tu chứng và mấy người bị thối thất. Nhắc lại là trong 100 người thì có 5 người được tu chứng, thí dụ vậy thì 95 người thối thất. Như vậy trong 10 người có được 1 người tu chứng chưa? Chỉ có nửa người tu chứng thôi, là 9.5 thì bị thất. Như vậy trong 10 người thì thối thất hết gần 10 rồi. Cho nên nói là trong một nguyên thối thất hết 10.000 là vậy đó. Thì trong dạng ước mai ra chỉ có 5-3 thôi. Cho nên chính vì thấy cái sự khó khăn đối với con đường giải thoát như vậy, cho nên Đức Thích Ca Từ Tôn vì cái lòng đại bi, ngoài những cái pháp môn tu hành về tự lực đó, Ngài mới mở ra một cái pháp môn đặc biệt là tự lực nương với tha lực. Rất là quyền diệu, rất là viên đốn, dùng sức ít mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả. Thế nào gọi là pháp môn viên đốn quyền diệu, dùng sức ít thành công cao, dễ thực hành mau kết quả? Đó là vì Đức Phật A Di Đà có bổn thể nguyện lực rất là sâu rộng, là nhiếp thủ tất cả những cái chúng sanh niệm Phật để về cõi nước của Ngài. Và trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng Ngài có một phát nguyện lúc mà Ngài tu hành để tu Bồ Tát đạo để mà thành Phật, thì Ngài có một cái sự, có một cái lời phát nguyện là nếu chúng sanh nào trong mười phương hết lòng tin ưa, muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta cho đến 10 niệm, như không được sanh ta không thành Phật. Thì Ngài có một cái nguyện lực là Ngài thấy rằng chúng sanh ở trong các cái giới độ trong mười phương, tức là trong những cái cõi trượt trong mười phương tu hành để được giải thoát rất là khó khăn, gặp những cái chướng duyên hiểm nạn rất nhiều. Cho nên với cái lòng đại bi, Ngài muốn thành lập một cái cõi nước, một cái quốc độ, ở đó có đầy đủ những cái phương tiện thù thắng cho chúng sanh nào muốn tu hành giải thoát thì được về đó, có đủ những phương tiện thuận tiện để tiến tu nhanh chóng. Và khi mà Ngài đã thành tựu được cái Phật quả, là Ngài đã hình thành được cái thế giới Cực Lạc Tây Phương mà Ngài làm giáo chủ để mà hướng dẫn cho chúng sanh tu hành, thì từ đó đến nay những cái chúng sanh nào nương theo cái nguyện lực của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài để được Sa Kim Bảo Báo Thân, được Ngài tiếp dẫn giảng sanh, sanh về cái cõi nước đó. Và hễ đã khi sanh về Cực Lạc Tịnh Độ rồi thì sẽ được cao thăng lên ngôi Thánh Lưu Bất Thối. tức là không còn thấu chuyển trở lại nữa, bởi vì ở quốc độ đó không có ba đường ác đạo, tức là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và an nhiên tánh tu cho đến khi nào viên thành Phật quả, cho nên chỉ một đời mà có thể liễu pháp sanh tử để mà có cái phương tiện tu thành Phật như vậy, gọi là rất chuyên đốn, rất là huyền diệu. Còn nói về tại sao dùng sức ít mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả, đó là tại vì nơi cái phương tiện thực hành á, thì pháp môn tịnh độ này rất là dễ thực hành và phù hợp cho mọi người, mọi giới, không luận là tăng hay tục, không luận là người trí hay là kẻ ngu, cũng không luận là người sang giàu hay là nghèo hèn, cũng không luận là trẻ già hay nam nữ, cũng không luận là sĩ nông hay công thương. Tất cả mọi giới trong xã hội, ai ai cũng có thể tùy phần, tùy hoàn cảnh, tùy sức của mình mà tu tập cho được thành tựu. Miễn là cái sự tu nó được đúng pháp thì chắc chắn là chúng ta đạt được cái kết quả giải thoát. Cho nên gọi là dùng sức ít mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả. Các cái vị thánh hiền và các vị Bồ Tát trong kinh luận đều hết sức tán dương và hết sức khen ngợi, khuyến khích về cái môn tịnh độ. Cũng như Ngài Thiện Đạo Hòa Thượng nói rằng, tu về môn niệm Phật thì ngàn người tu không có sót một. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là một vị cao tăng, là một vị thiền sư đích truyền về tâm pháp nhãn, cũng có dạy rằng muôn người tu thì muôn người về. Ngài Văn Thừa Bồ Tát có dạy rằng trong các pháp môn của Đức Phật không môn nào qua môn niệm Phật, niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngài Quan Âm Bồ Tát thì dạy rằng niệm Phật hơn các hạnh khác. Ngài Mã Minh Đại Sĩ, tức là vị tổ thứ 12 của thiền tông Ấn Độ, vị Mã Minh Đại Sĩ này có làm một cái luận gọi là Đại Thừa Khởi Tính Luận, là một vị tổ có cái công hoàn truyền về giáo pháp của Đức Phật, rất là có cái sự nổi tiếng, là một bộ luận là Đại Thừa Khởi Tính Luận để giúp cho mọi người khởi được cái niềm tin về Đại Thừa. Thì trong cái luận này khi nhắc nhở về cái sự giảng sanh cầu về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài hết cái làm khen ngợi và khuyến tấn. Ngài nói rằng chuyên tâm niệm Phật là cái phương tiện tối thắng của Đức Như Lai. Ngoài ra còn có các ngài khác như là Ngài Long Thọ Bồ Tát, là vị tổ thứ 14 của thiền tông Ấn Độ, thì Ngài cũng có dạy rằng niệm Phật Tam Muội nó có đầy đủ những cái trí tuệ, có vô lượng cái phước đức, và hay đoạn trừ tất cả những cái phiền não, hay độ tất cả các chúng sanh, và hay sanh ra vô lượng Tam Muội khác cho đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Ngài dạy rằng có những cái môn Tam Muội khác, Tam Muội ở đây có nghĩa là chánh định, tức là niệm Phật cho đến trình độ đạt được cái chánh định. Có nhà nói là những môn Tam Muội khác thì có môn đoạn trừ tham nhưng mà không thể đoạn trừ sân, có môn thì đoạn trừ được cái tánh sân hận nhưng mà tham si thì không thể đoạn trừ. Riêng cái môn niệm Phật có thể đoạn trừ tất cả các phiền não, tức là đoạn trừ tất cả các tham sân si và hay cứu độ tất cả chúng sanh. Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát cũng là một vị Bồ Tát ứng cơ giáo hóa để mà khuyên dạy chúng sanh tu vào môn niệm Phật. Ngài nói rằng pháp môn niệm Phật là tâm tâm của chư Phật, là con đường giải thoát tắt nhất cho mọi loài. Và gần đây nhất thì có Ngài Ấn Quang Đại Sư là một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa. Vị Ấn Quang Đại Sư sau khi giảng sanh có những cái thoại ứng rõ ràng, có những cái điềm linh nghiệm được ghi lại, và sau này được những cái người tu tập về pháp môn tịnh độ suy tôn Ngài đang làm vị tổ thứ 13 ở trong Liên Tông, tức là tổ thứ 13 của tịnh độ tông. Ngài có dạy rằng vì nương nơi nguyện lực của Đức Phật cho nên cái người niệm Phật không có luận là nghiệp chướng nhiều hay ít, cũng không có luận là công phu hành đạo cạn hay sâu, chỉ cần tin cho chắc chắn, nguyện cho tha thiết thì chắc chắn là ngàn người tu, ngàn người được giảng sanh không sót một. Cho đến những cái người tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra mà có được cái duyên may mắn gặp được vị thiện trí thức để mà hướng dẫn giáo hóa, và trong lúc ấy hồi tâm để niệm Phật trong vòng 10 câu hoặc là trong 5-3 câu cũng được cái sức từ của Đức Phật tiếp dẫn giảng sanh. Đó là những cái trường hợp của ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Húc hay là Hùng Tuấn hay là Duy Cung. Những cái vị này chuyện tích đều có chép ghi lại rõ ràng trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, mà nếu Phật tử chúng ta có tìm gặp đọc thì ở trong những cái tác phẩm của trong cái phần tích dịch của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là vị trưởng ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó, ngài có tích dịch một phần Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ở trong cái cuốn Đường Về Cực Lạc, hay là ngài Thượng Tọa Thích Thiền Tâm cũng có tích dịch một số những cái diện tích về giảng sanh ở trong cái Tịnh Độ Thánh Hiền Lục lấy cái tên là Mấy Điệu Sen Thanh. Thì quý Phật tử nào có duyên thì nên tìm đọc để chúng ta thấy rằng có những cái sự thực tế hiện hữu là những cái người tu hành về môn niệm Phật có những cái kết quả giảng sanh chắc chắn, để thêm cái niềm tin và sự phấn khởi trong tu hành đạo, chúng ta thấy là một cái sự giải thoát sanh tử.
Thập ác là những cái năm cái tội trọng mà đáng lẽ những người nào mà phạm về tội ngũ nghịch thập ác thì chắc chắn là sẽ đọa vào trong địa ngục, gọi là địa ngục vô gián. Vô là không gián, tức là gián đoạn, tức là những sự khổ đau và hình phạt của những người đó ở dưới địa ngục nó không khi nào gián đoạn, nó liên tục như vậy. Tội ngũ nghịch là năm cái tội trọng, đó là tội giết cha, tội giết mẹ, tội giết A-la-hán, đó là tội thứ ba, tội thứ tư là phá hòa hợp tăng, và tội thứ năm tức là làm cho thân Phật chảy máu, tức là xuất huyết thân Phật. Thì năm cái tội đó, người nào phạm nhầm năm cái tội đó gọi là tội ngũ nghịch. Và thập ác tức là thân thì thành ba điều ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Miệng làm ba điều ác là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý làm ba điều ác là tham lam, sân hận, si mê. Thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác như vậy đó, thì những người đó sau khi thân hoại mạng chung do cái nghiệp lực tương xứng của mình mà hưởng thọ cái quả báo, tức là bị đọa vào trong địa ngục vô gián, sự hành phạt khổ đau không bao giờ gián đoạn và kéo dài một cái thời gian rất là lâu xa. Thì những người đó là trong trường hợp như mới vừa kể, đó là ông Trương Kiện Hòa và Trương Trung Húc á, những người này làm nghề đồ tể, tức là giết những sinh vật để mà săn nhai. Thì khi lâm chung những cái tướng địa ngục hiện ra, tức là thấy những con vật mà mình giết á, nó trở lại nó đòi mạng, thì với một sự sợ hãi, với một cái tâm hối hận, những vị này gặp được vị thiện tri thức, tức là những nhà sư, để khuyến dạy cho môn niệm Phật, nói rằng nên niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Thì với cái từ lực, với cái nguyện lực của Đức Phật, thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn giảng sanh để siêu thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Thì những vị này sau khi nghe lời khuyên nhắc như vậy, khai thị như vậy, những vị này hồi tâm niệm Phật với cái tâm sợ hãi và hối hận mãnh liệt, và chỉ trong vòng 10 niệm hay trong vòng 5-3 niệm thôi, thì lúc đó cũng được từ lực của Đức Phật tiếp dẫn giảng sanh. Thì đến những cái người mà tạo những cái tội ác nặng nề như vậy, mà khi hồi tâm lại tu hành muốn niệm Phật không có thời gian dài, chỉ có trong thời gian ngắn như vậy thôi, mà còn có những cái kết quả như vậy, huống chi là những người chưa ác lắm, mà huống chi là những người có làm lành, có biết tu hành niệm Phật, thì cái sự đảm bảo còn chắc chắn hơn rất nhiều. Ngài Ấn Quang Đại Sư giải tiếp rằng đó là nói về những cái người thấp kém tội ác, còn đến như những cái người thiện, những cái người cao hơn, như là những người tinh tu phạm hạnh, những cái bậc tinh tu phạm hạnh, tức là những cái bậc tinh tấn tu hành những cái hạnh trong sạch. Phạm hạnh là hạnh trong sạch, ví dụ như hạnh xuất gia trong sạch đối với các dục, hạnh ly dục. Thì những cái gì đó nếu mà sức thiền định sâu thì phẩm sen càng cao và sự thấy Phật nghe pháp càng nhanh chóng. Ở đây phẩm sen là sao cũng xin giải thích để quý Phật tử được an tường. Đó là khi sanh về cực lạc thì tùy theo cái công hạnh cạn sâu, cái trình độ tu chứng của mỗi người mà sẽ sanh về cực lạc có những cái thứ bậc khác nhau. Đại khái thì chia ra làm ba phẩm, tức là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Trong thượng phẩm cũng có chia làm ba bậc, đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trong trung phẩm cũng chia làm ba bậc, đó là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Trong hạ phẩm cũng chia làm ba bậc, đó là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Như vậy ba phẩm nó chia làm chín thứ bậc, gọi là chín phẩm sen. Và thường thường trong những cái thời khóa công phu mà thường thường chúng ta thấy các bên nhà thiền tụng kinh xong rồi hồi hướng, luôn luôn tụng bất cứ kinh nào đều có phần hồi hướng, đó là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Tức là nguyện sanh về trong tịnh độ, cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà,
và trong cái chính phẩm sen đó lấy làm cha mẹ. Và khi đó, khi sanh về đó rồi thì qua nở ra thấy Phật, được nghe Pháp và cùng với các hàng Bồ Tát làm bạn lữ để tu hành cho đến khi viên thành Phật quả. Ngài Ấn Quang giải tiếp rằng với những cái bậc tinh tu phạm hạnh thì có cái sức thiền định sâu thì phẩm sen lại càng cao và cái sự thấy Phật nghe Pháp càng nhanh chóng nữa. Là đối với những cái bậc nào mà đại triệt đại ngộ, dứt hoặc chứng chơn, tức là những cái bậc đã siêu thoát khỏi dòng luân hồi sinh tử rồi mà cầu sanh nữa đó, thì mau chóng siêu lên, vượt lên hàng thập địa. Hàng thập địa đây là những cái hàng Bồ Tát kế cận với quả vị của Đức Phật. Và nếu mà những cái vị Bồ Tát ở cái quả vị thập địa rồi mà cầu sanh nữa đó, thì mau tròn chứng pháp thân, viên thành Phật quả. Đối với những cái pháp môn khác đó, nếu mà những pháp môn nào thấp quá đó, thì những hàng đại căn người ta không cần tu. Và đối với pháp môn nào mà cao quá thì hàng tiểu căn không thể tu được, tại vì không có thể có cái khả năng kham nhẫn để mà vượt lên tu ở những pháp môn cao. Nhưng mà riêng cái pháp môn tịnh độ này thì nó trùm khắp ba căn gồm thâu lợi độ, tức là cả trung căn, cả đại căn, trung căn, tiểu căn đều tu được, rồi những cái người độn căn, lợi căn đều tu được. Cho nên cái pháp môn tịnh độ gọi là nhiếp cả phàm thánh, nhiếp cả thiện ác, nhiếp tất cả chúng sanh, thu nhiếp tất cả chúng sanh, cũng giống như là biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì cái lợi ích rộng lớn như vậy cho nên tất cả những kinh luật, kinh luận thải đều nhắc đến, và chư thánh chư hiền đồng nguyện cùng về. Và cao siêu cho cái hàng cao siêu như là cái hàng Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, như là Quan Âm Thế Chí cũng không thể vượt ra ngoài. Và thấp kém như cái hàng ngũ nghịch thập ác có cái chủng tánh A Tỳ cũng được dự vào trong. Cho nên cái pháp môn tịnh độ rất là có lợi ích cho khắp tất cả các chúng sanh. Và chính vì những cái lẽ đó cho nên nếu mà Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta nếu mà không mở ra pháp môn tịnh độ thì e rằng cái thời mạt pháp chúng sanh khó có con đường nào giải thoát được. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư sau khi đã khuyên nhắc như vậy, Ngài có cái kết luận là bỏ đường tắt Tây Phương thì cửu giới chúng sanh khó thể viên thành quả giác, rời cửa màu tịnh độ thì mười phương chư Phật không thể độ khắp quần mê. Cho nên chúng ta thấy rằng vì những lẽ đó, chúng ta nhận định rằng nếu không có pháp môn tịnh độ thì ngay hiện đời chúng ta khó thể nào mà liễu sanh thoát tử, có thể nào thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Còn nếu mà thuận theo pháp môn tịnh độ để mà tu hành thì chắc chắn trong hiện đời chúng ta sẽ được vãng sanh cực lạc, tức là chúng ta đã siêu thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi và có những cái đảm bảo vẹn toàn để chúng ta nhanh chóng viên thành quả Phật. Để cho hỗ trợ cho chúng ta có một cái sự phấn khởi, có một cái sự tinh tấn đến với pháp môn tịnh độ, thì chúng tôi cũng xin nhắc một bài kinh ở trong hệ thống kinh tạng Pali, mà nhờ cái bài kinh đó chúng ta quán xét để chúng ta có những cái phấn khởi tinh tấn hơn khi chúng ta tu về tịnh độ, trước khi đi sâu vào những cái điều kiện để chúng ta thực hiện có cái kết quả về môn tịnh độ. Cái bài kinh mà tôi nhắc đến đó là bài kinh Thiên Sứ trong Trung Bộ Kinh 3, hệ thống kinh tạng Pali. Thì hệ thống kinh tạng Pali là một hệ thống kinh tạng ghi lại những lời Phật dạy và được các cái những cái bậc tôn túc ở trong cái Phật giáo công nhận đó là những cái lời dạy có những cái sự gần gũi, có những đảm bảo nhất về những cái lời dạy của Đức Phật, coi như là nó ít có bị sai lạc, ít có bị có cái tính cách nó không có đúng đắn như là những cái hệ thống khác, như là một số những cái quan niệm khác. Nhưng mà chắc chắn là cái hệ thống kinh tạng Pali nó có những cái đảm bảo gần gũi với nguyên thủy, tức là những cái lời Phật dạy lúc mà Ngài sanh tiền. Thì trong bài kinh Thiên Sứ mà tôi sắp sửa trình bày đây, tôi cũng bắt đầu bằng cái lời thuật lại của ông A Nan. Mà sở dĩ tôi thuật lại bài kinh Thiên Sứ này để chúng ta thấy được cái hoàn cảnh của chúng ta, thấy được cái thân phận hiện tại của chúng ta. Từ đó cái ý muốn thoát ly, ý muốn giải thoát mới mạnh mẽ, mới phấn khởi. Vì tôi có một cái ví dụ như thế này: nếu chúng ta đang ở trong tù mà cái nhà tù nó rộng rãi quá, nó cũng có một số những cái tiện nghi cho chúng ta có thể tạm ổn định cái đời sống, thì cái ý hướng giải thoát khỏi nhà giam của chúng ta không mạnh mẽ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể an phận và đây có thể là chúng ta kéo dài cái đời sống của chúng ta ở trong cái hoàn cảnh hiện tại. Và như vậy thì chúng ta tiếp tục cái thân đó, cái thân bị tù ngục. Và chúng sanh đó thì nếu chưa giải thoát thì chúng sanh ở trong vòng tam giới. Tam giới đây ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy là tam giới vô an do như quả trạch, tức là tam giới mà chúng ta như tôi vừa đã nhắc ở phần trên, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì các vị Đức Phật dạy rằng tam giới đó không có yên ổn, không có an toàn như là cái nhà lửa vậy đó. Và chúng sanh thì ở trong đó vì kham nhẫn nó thành quen cho nên nhẫn chịu và tiếp tục cái đời sống ở trong nhà lửa, không có cái ý muốn thoát ly. Cho nên khi nào mà những cái chúng sanh nào ở trong chúng ta, nếu chúng ta bất cứ một cái vị nào, một người nào ý thức được cái sự khổ não trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái đời sống chúng ta trong tam giới, và thấy rằng cái sự thoát ly ra khỏi tam giới là một cái hạnh phúc giải thoát, thì như vậy chúng ta càng quán triệt điều đó chừng nào thì cái ý hướng giải thoát chúng ta càng mạnh mẽ chừng đấy. Nếu mà chúng ta lơ là, không quán triệt đến mức thấu đáo, chúng ta vẫn kham nhẫn và an phận ở trong cái nhà giam lớn lao đó, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào giải thoát được. Cho nên để hỗ trợ, để làm phấn khởi cái tinh thần giải thoát đó, tôi xin thuật lại các bài kinh Thiên Sứ để cho chư nam nữ Phật tử được tham tường. Mở đầu A Nan ông nói như thế này: như vậy tôi nghe, tức là thuật lại cái thời Đức Phật dạy. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, ở tại cái vườn Jetavana tức là kỳ viên, và tại tinh xá của Manatha Bindika tức là cấp cô độc. Ông này có cái tên thật của ông là Siddhartha, tạo dịch là Tu Đạt Na, là một vị trưởng giả ở thành Xá Vệ. Nhưng mà vì ông có một cái hạnh là ông hay bố thí giúp cho những người cô độc, những cái người khổ sở nghèo cùng, cho nên ông có được một cái danh hiệu đó là Anatha Bindika, tức là cấp cô độc, cung cấp để hỗ trợ cho những người cô độc bần cùng. Như Phật tử cũng hiểu qua lịch sử Đức Phật thì ông cấp cô độc là một cái đệ tử tại gia rất là thuần thành của Đức Phật, và ông có cái công rất là nhiều đối với sự hoằng dương giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ông đã vì cái sự ngưỡng mộ giáo pháp mà ông đã trải vàng ra mua khu vườn của Thái tử Kỳ Đà và lập nên cái tinh xá Kỳ Hoàng, mà ở đây Đức Phật đã trụ 22 mùa hạ, tức là 22 mùa mưa, 22 năm liên tiếp như vậy để mà giáo hóa, để mà thuyết giảng cái kinh pháp giáo hóa chúng sanh. Thì công lao của ông trong việc hoằng dương giáo pháp, trong cái việc phụng sự Tam Bảo rất là cao, công phu công lao rất là đáng tán thán khen ngợi. Thì lúc đó Đức Phật, một thời Đức Thế Tôn đang ở trong cái tinh xá Kỳ Hoàng, thì ngài mới gọi các vị tỳ kheo để mà ngài giảng dạy về giáo pháp. Ngài gọi rằng: này các tỳ kheo, giống như một người ở trong một cái ngôi nhà có hai cửa, và người đó thấy rõ các người khác đi ra đi vào, đi qua lại tới lui, cũng như vậy ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy rõ chúng sanh được chết đi sanh lại, và những cái chúng sanh đó sang giàu hay là nghèo hèn, những chúng sanh đó đẹp đẽ tốt tươi hay là thô xấu, những kẻ thì bất hạnh, người thì có được sự may mắn, tất cả những chúng sanh hưởng hạnh phúc hay đau khổ, ta đều thấy rõ như vậy. Và ta thấy rằng tất cả đều do cái hạnh nghiệp của các vị ấy. Nếu những cái tôn giả chúng sanh nào thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, tức là tạo những cái hạnh nghiệp lành về thân, về khẩu và về ý, những cái chúng sanh này không phỉ báng, không có chê bai các bậc thánh, và có cái chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, thì những chúng sanh này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiên giới, sanh lên cõi trời, sanh lên làm người ở trong thế gian này. Và ngược lại, những cái chúng sanh nào tạo những cái hạnh nghiệp ác về thân, thì tạo những hạnh nghiệp ác về lời, tạo những hạnh nghiệp ác về ý, những cái chúng sanh đó chê bai hủy báng các bậc thánh và có tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những chúng sanh đó sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Thì những cái người lính địa ngục sau khi có những cái tội nhân, tức là những cái người mà có cái thân làm ác, những có những cái lời nói ác, có những ý nghĩ ác, Sau khi thân gọi bạn chung thì bị những người đến địa ngục bắt những người này bằng nhiều cánh tay. Bằng nhiều cánh tay có nghĩa là có nhiều người bắt giữ người này. Và sau khi bắt người này bằng nhiều cánh tay thì những người lính địa ngục đã đem người này tới trước mặt vua Yama. Yama tức là vua của cái cõi địa ngục. Và tâu với vua Yama rằng: thưa đại vương, người này làm những ác nghiệp, người này không làm những điều thiện, người này không tôn kính cha, không tôn kính mẹ, không tôn kính các bậc sa môn và la môn. Những người này thì tạo những cái ác nghiệp về thân, về lời, về ý, xin đại vương hãy trừng phạt nó. Vua Yama lúc bấy giờ mới chất vấn, mới thẩm vấn cái người tội nhân này về các thiên sứ. Vua Yama hỏi rằng: này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ nhất xuất hiện giữa loài người hay không? Người ấy trả lời: thưa ngài, tôi không thấy. Vua Yama hỏi tiếp: này người kia, ngươi có thấy giữa loài người có một đứa trẻ sơ sinh còn bé nhỏ, còn đang nằm ngửa, rất là yếu ớt, nó giãy giụa lăn lộn ở trên ngay trên phẫn tiểu của nó, ngươi có thấy không? Phật tử chúng ta có thấy không? Thấy những em bé mà nếu mà chúng ta cha mẹ của nó, những cái bậc mẹ chị của nó nếu mà không săn sóc cho nó kịp, thì khi mà nó còn nhỏ quá đó, khi mà nó tiểu giải ra nó mà không có hay kịp để mà chúng ta dọn cho nó sạch sẽ, thì có phải là nó lăn lộn, nó giãy giụa trên đống phẩm tiểu của nó không? Thì như vậy thì chúng ta cũng thấy, cũng như là người tội nhân này thấy vậy. Cho nên ông này ông trả lời với vua Yama, nó là: thưa đại vương, tôi thấy. Vì vua Yama nói tiếp rằng: ngươi thấy điều đó, ngươi đã lớn và ngươi ý thức, nhưng mà ngươi không nghĩ rằng ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh, vậy ta hãy làm những điều thiện. Ngươi không nghĩ như vậy. Rồi người đó trả lời: thưa đại vương, tôi không có nghĩ như vậy, tôi không có làm như vậy, tức là tôi không có làm điều thiện, tôi phóng dật. Phóng dật đây tức là chúng ta buông thả theo cái dật dục. Thì vị Yama sau khi nghe trả lời như vậy, vị vua Yama mới nói rằng: này người kia, nếu vì sự phóng dật mà ngươi làm những cái ác nghiệp về thân, ác nghiệp về lời, ác nghiệp về ý, thì ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm lãnh thọ những cái hình phạt tương xứng với ác nghiệp của ngươi. Vì rằng cái ác nghiệp này không phải do cha ngươi làm, không phải do mẹ làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, cũng không phải do các bậc sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm, mà do chính ngươi làm. Vậy thì ngươi phải cảm thọ những quả báo tương xứng với ác nghiệp đó. Sau khi chất vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất, thì Vua Yama lại tiếp tục chất vấn người đó về thiên sứ thứ hai. Vua Yama hỏi tiếp: này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ hai xuất hiện giữa loài người hay không? Người đó trả lời: thưa ngài, tôi không thấy. Bây giờ Phật tử nghe hỏi vậy thì cũng không thấy nè, tôi đâu có thấy thiên sứ gì đâu. Nhưng mà Vua Yama hỏi tiếp: này người kia, ngươi có thấy giữa loài người có xuất hiện một người đàn ông hay người đàn bà đã 70, 80 hay 90 tuổi, già yếu, sức khỏe và tuổi niên thiếu đã qua mất, run rẩy trên những chiếc gậy, vừa đi vừa run rẩy, những người đó ngươi có thấy hay không? Thì người đó trả lời rằng: thưa ngài, tôi có thấy. Phật tử chúng ta cũng có thấy những người như vậy. Vua Yama nói tiếp: này người kia, ngươi có thấy, và mặc dù ngươi đã lớn, ngươi có ý thức, nhưng ngươi không nghĩ rằng ta bị già chi phối, ta không thoát khỏi già, vậy ta hãy làm những điều thiện. Người đó đáp lời Vua Yama: thưa ngài, tôi không có nghĩ như vậy, tôi không làm như vậy, và tôi phóng dật. Vua Yama nói tiếp: này người kia, nếu vì ngươi phóng dật mà ngươi làm những ác nghiệp về thân, về lời, về ý, thì ngươi sẽ phải lãnh chịu những hình phạt tương xứng với những ác nghiệp đó. Vì những ác nghiệp đó không phải do cha làm, không phải do mẹ làm, không phải do anh em làm, không phải do bạn bè thân hữu, không phải do bà con huyết thống, không phải do sa môn bà la môn, cũng không phải do chư thiên làm, mà do chính ngươi làm. Vậy thì ngươi phải cảm thọ những quả báo tương xứng với cái việc làm đó. Và sau khi thẩm vấn người đó, chất vấn người đó về thiên sứ thứ hai, thì vua Yama lại tiếp tục thẩm vấn người đó về thiên sứ thứ ba. Vua Yama hỏi tiếp: này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ ba xuất hiện giữa loài người hay không? Người đó trả lời: Thưa Ngài, tôi không thấy. Niyama hỏi tiếp: Này người kia, ngươi có thấy một người đàn ông hay một người đàn bà bệnh hoạn, khổ sở, nhức nhối, đau đớn, nằm rơi trên phẫn tiểu của mình, lăn lộn trên phẫn tiểu của mình, cần phải có người nâng đỡ dậy, cần phải có người dìu nằm xuống, ngươi có thấy hay không? Người đó thưa rằng: Thưa Ngài, tôi có thấy. Yuyama nói tiếp: Này người kia, ngươi có thấy, và mặc dù ngươi lớn, ngươi có nhận thức, nhưng ngươi không nghĩ rằng ta bị bệnh chi phối và ta không thoát khỏi bệnh, do đó ta hãy làm những điều thiện. Người đó trả lời: Thưa Ngài, tôi không có nghĩ thế. Thưa Ngài, tôi không có làm như vậy. Thưa Ngài, tôi phóng dật. Yuyama nói: Nếu vì sự phóng dật mà ngươi làm những ác nghiệp về thân, về lời, về ý, thì ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, lãnh thọ những hình phạt tương xứng với cái ác nghiệp của ngươi. Vì những ác nghiệp đó không phải do cha làm, mẹ làm, không phải do anh em làm, không phải do bạn bè thân hữu, bà con huyết thống, không phải do sa môn, bà la môn hay chư thiên làm, mà những ác nghiệp đó do chính ngươi làm. Vậy thì ngươi phải cảm thọ những quả báo tương xứng với ác nghiệp đó. Sau khi chất vấn người đó về thiên sứ thứ ba, thì Yuyama lại tiếp tục chất vấn người đó về thiên sứ thứ tư. Yuyama hỏi tiếp: Này người kia, ngươi có thấy giữa con người có những người làm những tội ác như là trộm cắp, bị những vua chúa bắt giữ và hình phạt, những cái hình phạt như là đánh bằng roi, bằng gậy, như là chặt tay, chặt chân, như là xẻo tay, xẻo mũi, hay làm những hình phạt sai khác, ngươi có thấy hay không? Người đó thưa rằng: Thưa Ngài, tôi có thấy. Yuyama nói tiếp: Mặc dù ngươi đã lớn và ngươi có nhận thức, nhưng ngươi không nghĩ rằng đối với những người làm các ác nghiệp thì trong hiện tại phải chịu những hình phạt sai khác như vậy, còn nói gì là đến đời sau. Và ngươi không có nghĩ như vậy, cho nên ngươi nghĩ rằng vậy ta hãy nên làm những điều thiện. Người đó trả lời Yuyama: Thưa Ngài, tôi không có nghĩ thế. Thưa Ngài, tôi không có làm vậy. Và thưa Ngài, tôi phóng dật. Yuyama cũng trả lời tương tự như trên, tức là nếu vì sự phóng dật mà ngươi làm những ác nghiệp về thân, về lời, về ý, thì ngươi sẽ phải lãnh thọ những sự hình phạt nó tương xứng đến những ác nghiệp của ngươi. Vì rằng những ác nghiệp đó không phải do cha làm, không phải do mẹ làm, không phải do anh chị làm, không phải do bạn bè thân hữu, bà con huyết thống hay sa môn, bà la môn làm, mà những cái ác nghiệp đó do chính ngươi làm. Vậy thì ngươi phải cảm thọ những quả báo tương xứng với những ác nghiệp như vậy. Sau khi chất vấn người đó về thiên sứ thứ tư, thì Yuyama lại tiếp tục chất vấn người đó về thiên sứ thứ năm. Yuyama hỏi: Này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ năm xuất hiện giữa loài người hay không? Người đó trả lời: Thưa Ngài, tôi không thấy. Yuyama hỏi tiếp: Này người kia, ngươi có thấy người đàn ông hay người đàn bà chết đã một ngày hoặc hai ngày, thân thể trương phồng lên, xanh xám lại, nát thối rửa ra? Người đã trả lời: Thưa Ngài, tôi có thấy. Ở đây quý Phật tử cũng nên biết rằng ở đây chúng ta thì ít có dịp thấy những cái người mà chết đã vài ba ngày mà thân thể trương phồng lên, xanh xám lại, nát thối ra, từ từ rửa ra, vì chúng ta không có những cái phong tục giống như ở Ấn Độ. Vì ở Ấn Độ ngoài cái phong tục bình thường như chúng ta ở đây là thổ tán hoặc quả tán, thì ở đó còn có một cái cách mai tán, đó là lâm tán, tức là đem những cái thi hài của người chết bỏ vào trong rừng để mặc cho các cái con loài chim quạ hoặc là những côn trùng ăn cái xác đó tùy ý, và cái xác đó lần lần thì rửa ra. Và như vậy đó, thì trong trường hợp đó các vị đệ tử của Đức Phật trong hồi thời Đức Phật còn tại thế có cái dịp quán các cái tử thi để tu về cái hạnh quán bất tịnh để mà trừ bỏ về tham dục đó. Thì những vị đó vào trong thi lâm, tức là trong cái rừng chứa những cái thi hài như vậy đó, những gì đó ở trên gió nhìn ngắm những cái tử thi, có những cái tử thi thì một ngày, hai ngày, có những tử thi thì ba, bốn ngày, bốn, năm ngày, mà càng về sau thì những cái tử thi nó càng rửa nát, càng bị những cái con vật côn trùng nó đục phá, nó ăn, chỉ còn trơ xương, và có những cái tử thi lâu quá thì xương nó lại mục thối ra nữa, nó thành bột hết. Và vậy thì đó là cái phép quán, phép tu hành của các đệ tử Đức Phật. Mà trong trường hợp ở Ấn Độ hồi xưa thì cũng có những cái trường hợp cho những cái người muốn quán gì tử thi, nhìn thấy những cái tử thi như vậy Ở đây chúng ta không có cái phương tiện để nhìn những tử thi đã lâu ngày, nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng chứng kiến, mắt nhìn thấy những người thân của mình qua đời, đã thở hơi cuối cùng, và thi thể thì lạnh ngắt, cứng đờ, và thi thể thì nó ở trong tình trạng sẵn sàng, nó băng hoại. Và người đó sau khi được Yuyama hỏi như vậy thì người đã trả lời: thưa ngài, tôi có thấy. Yuyama nói rằng: mặc dù ngươi lớn, mặc dù ngươi có nhận thức, nhưng ngươi không nghĩ rằng ta bị chết chi phối, ta không thoát khỏi chết, vậy ta hãy làm những điều thiện. Người đã trả lời Yuyama: thưa ngài, tôi không có nghĩ như thế, tôi không có làm như vậy, thưa ngài, tôi phóng dật. Yuyama trả lời, nói tiếp là: nếu vì sự phóng dật mà nhà ngươi làm những ác nghiệp về thân, về lời, về ý, thì ngươi sẽ phải lãnh chịu những hình phạt tương xứng đến những ác nghiệp đó. Vì rằng những ác nghiệp đó không phải do cha ngươi làm, không phải do mẹ làm, không phải do anh chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm, mà do chính ngươi làm. Vậy thì ngươi phải cảm thọ những quả báo tương xứng đến việc làm đó. Sau khi chất vấn, thẩm vấn người đó về thiên sứ thứ năm, thì vua Yama lặng thinh. Sau khi vua Yama lặng thinh, thì những người lính địa ngục, gọi là những địa ngục quân, nắm bắt người đó và bắt đầu hình phạt những người đó. Thì những người địa ngục quân đem người đó ra, bắt người đó nằm xuống, lấy búa chặt người đó. Nhưng mà những cái đau khổ về địa ngục, khi mà Đức Phật nói về những cái khổ sở thống khổ địa ngục, Đức Phật có một cái diễn tả. Trước khi nói về những hình phạt đó, tôi nói về cái lời Đức Phật diễn tả. Thì Đức Phật nói rằng những cái người làm những ác nghiệp về thân, về lời, về ý, sau khi sanh hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, cho nên chịu những cái hình phạt sai khác rất là cực kỳ đau đớn, thống khổ khốc liệt. Các vị đệ tử là các vị tỳ kheo lúc bấy giờ hỏi với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có thể nào cho chúng con biết những cái hình phạt đó hay không? Thì Đức Phật mới dạy rằng: thật là khó diễn tả những cái hình phạt sai khác, những cái sự thống khổ ở cõi địa ngục. Thật là khó có một cái ví dụ nào tương xứng. Bởi vì những vị tỳ kheo lúc bấy giờ không có, những vị thì không có thiên nhãn để nhìn thấy những cái hình phạt đó, chỉ có những người nào tu hành được đắc đạo có thiên nhãn thì mới thấy thôi. Những người thấy thì không cần phải lời giải thích của Đức Phật, nhưng những người không thấy thì nhờ phương tiện Đức Phật giải thích dùm cho. Thì Đức Phật thấy khó là có một cái ví dụ nào để cho những cái vị mà chưa thấy chưa biết đó, hình dung ra những cái sự thống khổ khốc liệt ở cõi địa ngục. Cho nên sau khi Đức Phật nói như vậy thì các vị tỳ kheo mới thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy cho một cái ví dụ để chúng con có thể hiểu biết được những cái thống khổ ở địa ngục. Thì Đức Phật nói có một ví dụ như thế này: giả sử như có một người nào đã phạm vào tội trộm cắp hay phạm vào tội nặng về sát nhân gì đó, thì người đó bị các vua chúa đem ra hình phạt. Vào buổi sáng, nhà vua truyền lệnh cho các người lính thế này nè: hãy đem tội nhân đó, đem người đó ra và đâm vào người nó 100 mũi giáo. Đâm vào người đó 100 mũi giáo. Thì chúng ta nghe, chúng ta phải tưởng tượng cái cảnh trạng, tình trạng thê thảm như vậy đó. 100 mũi giáo. Và khi đến trưa thì những cái người có cái trách nhiệm hình phạt đến tâu với nhà vua, nói là: thưa đại vương, nó vẫn chưa chết. Thì nhà vua mới truyền lệnh thêm là: hãy đâm vào người nó 100 ngọn giáo. Sau khi đâm 100 ngọn giáo vào buổi trưa, thì vào buổi chiều những người lính đó cũng lại nói với ông vua là: thưa đại vương, nó vẫn chưa chết. Vào buổi chiều ông vua nói rằng: hãy đâm vào người nó 100 mũi giáo. Như vậy ba người đó lãnh thọ là 300 mũi giáo. Nhưng mà quý Phật tử có một cái nhận xét như này: giả sử như có một người nào đó mà bị đâm một cái mũi giáo vào cái chỗ yếu huyệt, người đó nhận lãnh mũi giáo rồi tử thương, tức là chết với vết thương đó đi. Rồi sau khi người đó chết rồi đó, sau khi người đó đã thở hơi cuối cùng với một ngọn giáo rồi, thì dù cho chúng ta đâm thêm 1000 mũi giáo nữa thì người đó cũng không thua gì. Bởi vì một mũi giáo như vậy là đủ chết rồi. Và sau đó thì chúng ta bầm cái thi thể đó ra, nát ra như là những hột tương, như là những hột cát đi nữa, thì người đó vẫn không cảm nhận gì hết. Tại vì chết rồi, chết do một cái mũi giáo đầu tiên rồi.
Như vậy thì không còn đau đớn gì nữa. Dù cho ai có hành hạ, ai có làm cái gì ở trên cái thân xác đó, thì người đó cũng không có cảm nhận cái lãnh thọ, cái cảm thọ đau khổ. Nhưng mà có một cái điều ghê gớm mà chúng ta cần phải suy nghĩ để thấy cái sự thống khổ khốc liệt là người đó vẫn chưa chết. Nếu mà bị đâm 100 mũi giáo hay bị đâm được vài mũi giáo và người đó chết rồi, thì đó là một cái hạnh phúc cho người đó, tức là không có cảm nhận thêm những cái sự đau đớn cùng cực nữa. Nhưng mà ngặt một nỗi là người đó không có chết, người đó vẫn tiếp tục sống, và chính vì tiếp tục sống cho nên nhận những cái cảm thọ đau đớn khốc liệt. Chúng ta có một cái thí dụ về để mà hình dung ra cái sự đó. Thí dụ như bây giờ ở một cái chỗ thôn quê hẻo lánh nào đó mà cái phương tiện về y học không có được đầy đủ, và cái người thôn, cái người dân quê đó phải bị chứng bệnh nào đó phải giải phẫu liền, không có chuyển đi được. Chuyển thì phương tiện không có đường xá, phải đi ga xuồng, mà chuyển ra tới bệnh viện chắc chắn phải chết thôi. Bây giờ phải giải phẫu liền tại chỗ, mà chỗ ở chỗ này thì thôn quê hẻo lánh, cho nên cái phương tiện y học nó không có được đầy đủ, cho nên không có tê mê gì hết. Cho nên người này phải đem ra mổ đại, chỉ mổ đại với mục đích là cứu người này thôi, mà người ta tưởng tượng rằng người này bị lãnh thọ những cái cảm giác khi mà bị mổ xẻ nhẹ, hoàn toàn không có mê, hoàn toàn không có bị tê, mà hoàn toàn tiếp nhận cái cảm giác đau đớn. Vậy thì người ta hình dung cái chuyện đó nó ghê gớm cỡ nào. Đó là nói về những người mà có cái trách nhiệm đó, người ta mổ người đó với cái mục đích là cứu sống người đó vì lòng nhân đạo. Còn huống chi trong trường hợp hình phạt này thì những cái người sử dụng những hình phạt này không có lòng thương tưởng như ông thầy thuốc đó đâu. Và với cái mũi giáo thì người ta đâm theo cái sức của người ta và theo cái tương sự tương xứng với cái tội ác của cái người đã làm. Và như vậy thì khi mà những người đó lãnh nhận những cái ngọn giáo, dĩ nhiên là đâu êm hê gì đâu, dĩ nhiên là hoàn toàn lãnh thọ những cái cảm giác đau đớn. Mà 100 mũi giáo như vậy, mà 100 mũi giáo như vậy vẫn chưa chết, và tiếp tục buổi trưa nhận thêm 100 mũi giáo nữa, tiếp tục buổi chiều nhận thêm 100 mũi giáo như vậy, với một cái cảm giác đầy đủ đau đớn chứ không có miễn trừ một cái phần nào hết, thì chúng ta thấy cái hình phạt đau đớn cả nhà. Và như vậy Đức Phật sau khi nói cái thí dụ đó, Đức Phật lượm một cái hòn sỏi nắm ở trong lòng bàn tay. Đức Phật gọi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ngươi có thấy hòn sỏi trong lòng bàn tay của ta không? Thì các vị tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con có thấy. Đức Phật nói: ví như cái hòn sỏi này so sánh với cái núi Tuyết Sơn, núi Đại Tuyết Sơn, tức là núi Hy Mã Đạp Sơn, núi lớn nhất ở thế giới mà nằm ở Ấn Độ. Thì Đức Phật nói: cái hòn sỏi này so với núi Tuyết Sơn như thế nào? Các vị đệ tử nói: bạch Đức Thế Tôn, hòn sỏi trong tay Đức Thế Tôn quá nhỏ bé, nó nhỏ bé so với núi Tuyết Sơn là gấp muôn ngàn lần, không thể so sánh được, quá nhỏ bé, không đáng kể, không có thấm thoát vào đâu so với núi Tuyết Sơn. Thì Đức Phật nói rằng những cái thống khổ ở địa ngục cũng như vậy đó. Thì cái hành phạt 300 mũi giáo của một cái người tội nhân đang chịu đựng mà ta mới vừa nói ra, thì cái hành phạt đó so với những đau khổ ở địa ngục, nó giống như là một cái hòn sỏi này so với núi Tuyết Sơn. Nghĩa là những cái đau khổ ở địa ngục đó, to lớn như núi Tuyết Sơn vậy đó, thì cái hành phạt 300 mũi giáo này giống như một hòn sỏi so sánh như vậy, nó không có thấm thoát vào đâu, nó nhỏ hơn gấp là muôn ngàn lần. Như vậy chúng ta đủ hình dung được những cái thảm trạng của địa ngục cỡ nào. Cho nên sau khi Yuyama, tức là vua ở cõi địa ngục đó, đã yên lặng sau khi thẩm vấn năm thiên sứ đối với người tội nhân đó, thì người tội nhân đó bị những người đến địa ngục mới đem ra hình phạt, là người đến địa ngục đó dùng cái hình phạt năm cọc, tức là dùng năm cọc sắt nung đỏ, nung cháy đỏ rực. Năm cọc sắt đó, một cái cọc thì đóng vào một cánh tay của người đó, cọc thứ hai đóng vào cánh tay thứ hai, cọc thứ ba đóng vào chân của người đó, cọc thứ tư đóng vào cái chân thứ hai, và cọc thứ năm đóng vào giữa ngực người đó. Người đó chịu cái hình phạt năm cọc rất là đau đớn cùng cực, thống khổ khốc liệt, nhưng mà người đó vẫn không chết được vì ác nghiệp chưa được tiêu trừ. Chúng ta thấy quan trọng cái chỗ là không thể chết được, bởi vì nếu mà người đó chết được thì thật là nhẹ nhàng cái thân xác, nhưng mà người đó vẫn còn sống để chịu đựng những cái sự đau đớn. Và sau cái hình phạt đó thì những người đến địa ngục đem người đó ra, dựng người đó chân lên trên, đầu xuống dưới, và dùng búa chặt người đó. Người đó cảm thọ những cái cảm giác hết sức là cùng cực thống khổ, nhưng mà người đó vẫn không chết được vì ác nghiệp chưa tiêu trừ.